là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình nỗ lực hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn. Tiếp đó là phản ánh những hậu quả để lại do việc ăn tiết canh động vật. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Phạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2023.
Trong 3 tháng đầu năm, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó đã chủ động nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng trong nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tham mưu ban hành đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023, phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023, toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan trong khối đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, huy động vận động tặng trên 28.400 suất quà cho người nghèo, tổ chức thăm hỏi động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ. Công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp được đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả. Trong đó đã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ quan đơn vị mình, từ đó đưa ra những giải pháp đề xuất để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái dành trên 33 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 18 dự án, kinh phí gần 8 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ cho 772 cơ sở, kinh phí gần 17 tỷ đồng. Hỗ trợ chăn nuôi châu bò hoặc hỗn hợp châu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã có quy mô từ 20 con trở lên, kinh phí hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng. Và hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững với diện tích 200 ha, kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng. Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 và cả trong giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 đạt 5%, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.
Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái vừa ra nghị quyết dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Yên Bái, đồng thời cũng dừng thí điểm thành lập bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tại các xã phường trên địa bàn thành phố từ ngày 1 tháng 4. Từ mùng 1 tháng 4 năm 2023, đối với khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, thành phố sẽ duy trì việc tổ chức hoạt động của cơ quan, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đảm bảo theo luật, điều lệ của mỗi tổ chức trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao, trên nguyên tắc không tăng thêm biên chế, không tăng thêm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chuyên biệt của từng cơ quan. Bên cạnh đó giữ nguyên tổ chức đảng và giữ nguyên cơ cấu chức danh biên chế hiện có của mỗi tổ chức đoàn thể, trong đó giữ nguyên vai trò kiêm nhiệm chức danh trưởng ban dân vận thành ủy và chức danh chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đối với khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp thành ủy Yên Bái cũng giao đảng ủy cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành nghị quyết chỉ đạo dừng thí điểm việc thành lập bộ phận giúp việc chung không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan. Được biết tại các địa phương trong tỉnh cũng sẽ dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cấp xã.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái đã được Trung ương hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây dựng thí điểm phát triển chuỗi sản phẩm OCOP. Tỉnh đã được phê duyệt mô hình thí điểm phát triển chuỗi sản phẩm OCOP miến đao xanh gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Theo đó, tỉnh đã giao huyện Trấn Yên làm chủ đầu tư quản lý sử dụng 5 tỷ đồng phát triển và quảng bá sản phẩm miến đao xanh trở thành thương hiệu trong tương lai. Thực tế, thời gian qua, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã phát triển cây đao giềng theo hướng quy mô sản xuất hàng hóa và quy hoạch vùng nguyên liệu lớn với diện tích trên 70 ha. Thu nhập của người trồng đao giềng đạt gần 100 triệu đồng một ha. Mới đây, sản phẩm miến đao Quy Mông đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy nhận nhãn hiệu tập thể. Xây dựng mô hình thí điểm phát triển chuỗi sản phẩm ô cốp miến đao xanh, huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, kết hợp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng chế biến để bảo vệ uy tín chất lượng và giải quyết vấn đề cung cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã phát hiện 786 trường hợp vi phạm, tạm giữ 257 phương tiện, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 100 trường hợp. Trên địa bàn thành phố xảy ra một vụ tai nạn làm một người bị thương so với cùng kỳ năm trước, giảm một người chết, tăng một người bị thương. Qua đánh giá cho thấy những giải pháp quyết liệt trong xử lý vi phạm đã góp phần răn đe, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng xã phường đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, dịp nghỉ hè, đẩy mạnh xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán.
Sau một năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, đại diện là Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, đại diện là Viettel Yên Bái, đã hợp tác chặt chẽ cùng với các cơ quan đơn vị địa phương triển khai 31 trên tổng số 38 nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt 81,5%. Viettel đã giúp Yên Bái thử nghiệm trạm phát sóng 5G đầu tiên tại tỉnh Yên Bái, cũng là địa phương thứ 18 trên toàn quốc có sóng 5G của Viettel. Hai bên cũng đã phối hợp tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Viettel đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Yên Bái và là tỉnh thứ 6 trên toàn quốc triển khai thử nghiệm miễn phí nền tảng khám chữa bệnh từ xa cấp xã tại trạm y tế xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Tích cực cùng với Văn phòng Ủy ban dân tỉnh triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hiện đã có trên 51% công dân của thành phố Yên Bái đã cài đặt sử dụng ứng dụng Yên Bái S. Ngoài ra, tập đoàn còn hỗ trợ kinh phí trên 18 tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh thực hiện chuyển đổi số với nhiều hoạt động cụ thể. Trong thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tiếp tục hợp tác theo thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất. Viettel Yên Bái là đơn vị trực tiếp sẽ cập nhật, hỗ trợ nguồn lực đầu tư giúp Yên Bái sớm hoàn thiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số đã đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu về đích nông thôn mới. Trong đó, huyện xác định phát triển giao thông nông thôn là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu đề ra. Vì vậy, huyện Yên Bình đang tiếp tục huy động mọi nguồn để xây dựng nông thôn mới và mở rộng các tuyến đường liên thôn liên xã, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Buổi ra quân làm đường giao thông nông thôn tại thôn Đèo Thao của xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút đông đảo bà con trong xã tham gia. Để có tuyến đường bê tông dài 700 mét, cùng sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, bà con lên đây đã cùng nhau hiến đất, quế, hoa màu, giải phóng mặt bằng để kiên cố hóa tuyến đường. Ông Lý Văn Thông, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
"Nói chung là được ngày trước là toàn đường mòn bé bé đi theo suối thôi, thế là cũng muốn là các nơi là có đường đi, thế mình phải tự bỏ, nếu mà ấy tự bỏ đất của mình ra để cống hiến cho bà con làm thì cùng nhau được hưởng, được đi như mọi nơi. Nói chung là từ cái đoạn có làm đường được thì các cái vật liệu hay là đi lại, phương tiện đi lại thì nó rất thuận tiện và rất thấy có đường lớn đi thì hạnh phúc."
Bà Đặng Thị Tươi, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình chia sẻ:
"Từ trước đến nay, người dân chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được đường bê tông to đẹp như thế này để đi. Nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã mà ước mơ của bà con đã trở thành hiện thực. Tôi phấn khởi và hạnh phúc lắm. Từ nay trẻ con không lo phải lội bùn đi học nữa. Nông dân làm ra sản phẩm cũng sẽ có xe ô tô vào tận nơi thu mua." Không chỉ tại xã Tân Nguyên, hiện nay 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình cũng đang tích cực triển khai kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Năm 2022, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa mặt đường đạt trên 104 km. Mở rộng mặt đường lên 5 m được gần 20 km và mở mới đạt trên 15 km với tổng mức đầu tư trên 108 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Duyên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Tính đến thời điểm này, hết năm 2022 và dự kiến 2023, thì toàn huyện sẽ cứng hóa được trên 800 km đường, trên tổng là 1.060 km đường giao thông nông thôn. Và hiện nay đã đạt trên khoảng gần 90% cứng hóa trên địa bàn huyện Bình. Và dự kiến phấn đấu là đến hết năm 2023 sẽ cứng hóa 100% để đưa huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới và trong năm 2023 và nâng cao cái tiêu chí 2 là giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.
Với mục tiêu năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới. Vì vậy, thời gian qua, nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện đã chủ động chỉ đạo các xã và nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Ngọc Hoàn, Bí thư chi bộ thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói:
Trước khi để mà thực hiện các cái tuyến bê tông ấy, thì thôn chúng tôi là tổ chức là họp các cái nhóm hộ, họp xóm, rồi là phổ biến chung về cái mục tiêu, sau đó được sự nhất trí của tất cả bà con và chúng tôi sẽ tiến hành tức là đề xuất và được các cái tổ chức hỗ trợ, rồi là sẽ tiếp tục là vận chuyển các cái vật liệu đến và sau đó là huy động toàn thể bà con đến để mà giúp đỡ nhau hoàn thành các cái công trình đấy.
Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu thực hiện kiên cố hóa 80 km đường giao thông nông thôn. Trong đợt 1 năm 2023, huyện Yên Bình sẽ nâng cấp, mở rộng, mở mới đường đất và cứng hóa trên 70 km đường giao thông nông thôn. Trong đợt 1 năm 2023, huyện Yên Bình sẽ nâng cấp, mở rộng, mở mới đường đất và cứng hóa trên 70 km đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên xã tại 22 xã thị trấn. Ngoài ra, các xã thị trấn phấn đấu thực hiện mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m, đổ bê tông mới trên 49 km, mở mới đường đất gần 10 km. Với nguồn vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng cho các công trình, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 4,3 tỷ đồng. Còn lại, huyện Yên Bình huy động từ nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu. Huyện đã và đang tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đề ra trong quý 3 năm nay. Nhờ làm tốt việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông thôn, nên thời gian qua, kinh tế xã hội tại các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình đã phát triển rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng ngày càng được cải thiện, góp phần đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong phần 1 của phóng sự Tỉnh Thức được chúng tôi đề cập trong những chương trình thời sự trước đã phản ánh đến hiểm họa khôn lường từ thói quen ăn gỏi cá sống. Vậy thói quen sẽ để lại những hậu quả như thế nào đối với sức khỏe của người dân? Phần 2 của phóng sự với nhan đề Không chỉ là những cảnh báo, phóng viên thời sự sẽ tiếp tục có phản ánh sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Tiết canh hay nói chính xác hơn là máu động vật tươi là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Phổ biến nhất là tiết canh lợn, vịt và dê. Không cần rõ nguồn gốc, miễn là động vật, ngay lập tức trở thành món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Họ quan niệm động vật càng quý, càng hiếm, tiết canh càng ngon, càng bổ. Từ nhím, cầy, rắn, ba ba, rùa, cua có thể cắt tiết uống luôn cùng rượu mà không cần nấu chín. Chính vì suy nghĩ ấy mà nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra, thậm chí có nhiều người phải trả giá bằng cả tính mạng do ăn tiết canh. Cho đến bây giờ, bà Trần Thị Hoa ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn chưa hết hoảng sợ và kinh hãi vì căn bệnh giun chui dưới da của người con trai. Chỉ khi đến bệnh viện mới biết đó là bệnh giun rồng, một căn bệnh lạ chưa từng có ở địa phương. Mà nguyên nhân chính gây nên bệnh này là do thói quen ăn tiết canh khi đi rừng của con trai. Bà Hoa hoang mang nói:
Thấy cái bệnh lạ quá, từ bé bây giờ tôi mới thấy là lần đầu tiên. Anh cũng lo mà gia đình nói chung là ai cũng lo, cả dòng họ cũng lo.
Theo bà Hoa, mới đầu trên cơ thể con trai bà xuất hiện ngứa ngáy, nổi u cục, mụn ở dưới da. Sau đó tại vùng nổi cục đó chui ra một vật chủ màu trắng nhỏ và dài, vẫn còn ngoe nguẩy, càng kéo càng dài tới vài chục cm. Khi giun kéo ra bị đứt, chất độc của giun phóng ra cơ thể khiến con trai bà Hoa sốt cao liên tục, mệt mỏi, chóng mặt, vết thương mưng mủ, đau đớn. Mặc dù đã được điều trị kịp thời, nhưng những nguy hiểm của bệnh đối với sức khỏe của anh vẫn còn phải đối mặt ở phía trước. Con trai bà Hoa cho biết.
Sau khi nằm ở dưới kia chắc chục ngày, thì họ cũng khâu vào nhưng vẫn có những cục nhỏ nhỏ, cục như kiểu cảm giác nó sờ bóp bóp, như có cục ấy. Thì về nhà nặn ra nó vẫn ra.
Giun rồng là căn bệnh tưởng chừng đã bị lãng quên, thậm chí Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố loại trừ trên phạm vi toàn cầu từ năm 2018. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số ca mắc bệnh này đang có chiều hướng bùng phát trở lại, gây họa cho con người. Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và xâm nhập vào cơ thể qua việc ăn uống, đồ ăn sống, có chứa ấu trùng giun rồng. Tỷ lệ mắc có thể lên tới 60%. Yên Bái là một trong số những tỉnh có số ca mắc giun rồng nhiều của cả nước, tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và Trấn Yên. Mới đây nhất, Yên Bái có 3 trường hợp mắc giun rồng ở hai huyện Yên Bình và Trấn Yên. Nói về căn bệnh nguy hiểm này, y sĩ Lê Khắc Hải, trưởng trạm y tế xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Giun rồng này ký sinh ở trong cơ, trong da, cho nên cái việc điều trị rất là khó. Ví dụ như là nó xâm nhập vào các cái tạng ở trong cơ thể, rồi các bộ phận cơ, rồi xương khớp, thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thì có thể nó lên não, có thể để gây tiêu tử vong.
Thế nhưng đáng sợ nhất và nguy cơ gây tử vong cao nhất là bệnh liên cầu khuẩn lợn, và căn bệnh này rất dễ lây nhiễm đối với bất cứ ai ăn tiết canh. Loài vi khuẩn đáng sợ ấy không chỉ có ở lợn bị bệnh mà ngay cả các con vật khỏe mạnh cũng có thể chứa liên cầu khuẩn lợn. Ngoài sống ký sinh ở nơi quen thuộc như dưới da, vi khuẩn này còn có thể ký sinh vào nội tạng, tim, gan, phổi, thậm chí còn lên cả hệ thần kinh trung ương. Nguy hiểm là vậy, nhưng thói quen ăn tiết canh hiện nay vẫn rất phổ biến, nhất là tiết canh lợn. Ngay tại thành phố Yên Bái, các quán lòng lợn tiết canh mọc lên nhan nhản. Rồi nhiều người tìm đến các quán ăn này vào ngày mùng 1 âm lịch để ăn tiết canh cầu may mắn cho cả tháng. Một miếng tiết canh rồi lại rót một ly rượu, cuộc vui cứ thế diễn ra bất chấp mọi lời cảnh báo. Vừa ăn tiết canh, anh Nguyễn Ngọc Anh ở thành phố Yên Bái thản nhiên nói.
Thì thật ra ăn tiết canh đồ sống là tiết canh là rất là nhiều sán và có thể gây ra nhiều bệnh. Nhưng mà mình vắt chanh vào rồi, không sợ. Đấy, mình là người Tây Bắc.
Sự khác biệt rõ rệt của thời đại văn minh và thời tối cổ chính là việc biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, để con người không phải ăn lông, ở lỗ nữa. Những thói quen xấu, hành động theo cảm tính, ăn uống theo bản năng, theo sở thích phản khoa học sẽ phải trả một cái giá đắt bằng chính sức khỏe tính mạng của mình. Do đó bất cứ ai cũng không nên đi ngược lại với quy luật ăn chín, uống sôi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, tháng 7 năm 2021, khi quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực, thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái liên tục chịu tác động trực tiếp do điều chỉnh chính sách từ khu vực 3, khu vực 2 xuống khu vực 1. Hiện nay với lộ trình xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới thì việc thực hiện các chính sách này sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến việc phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và ảnh hưởng tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung của cả tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Văn Chấn.
Là một trong hai địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp của tỉnh do tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Mặc dù thời gian qua, huyện Văn Chấn đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, bên cạnh số người tham gia bảo hiểm y tế tăng lên, hàng năm thì cũng có không ít địa bàn có số người giảm do ảnh hưởng của quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội huyện, việc giảm sâu số người tham gia bảo hiểm y tế do ảnh hưởng bởi quyết định 861 rất khó để vực lại số lượng người tham gia như trước. Bởi người chịu ảnh hưởng tác động là những người có hoàn cảnh khó khăn, nên việc vận động tham gia bảo hiểm y tế cũng gặp nhiều trở ngại. Ông Đinh Công Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với huyện Văn Chấn thì giảm tỷ lệ giảm thẻ bảo hiểm y tế là rất nhiều. Thì đối với năm 2022 thì nó có trên 103.000 người tham gia. Nhưng từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì giảm đến trên 14.000. Chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn vì là thứ nhất là đối với đây là có rất là nhiều xã vùng sâu vùng xa và đi lại khó khăn. Thứ hai là đến tuyên truyền với bà con nhân dân thì khó khăn về kinh tế, thì những tháng đầu năm là thu nhập cũng bấp bênh, không có thu nhập, đa số là thế nên sẽ cũng ít người tham gia.
Tại xã Thượng Mường La, với trên 2.000 hộ dân, 52% dân số thuộc nhóm đối tượng dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Bởi vậy, trong năm 2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn xã đạt trên 90%. Sau khi quyết định 861 có hiệu lực, thì đầu năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã giảm xuống còn 60%. Qua nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, hiện xã đã nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên trên 70%. Theo quy định của các tiêu chí nông thôn mới, thì tỷ lệ này vẫn chưa đạt. Bà Hà Thị Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tường La, huyện Văn Chấn nói.
Đối với lại cái tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới ấy, thì cấp trên đề ra cái chỉ tiêu kế hoạch và cái quy định chung, cái bộ tiêu chí của nông thôn mới là phải đạt trên 90%. Đấy, do đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Chúng tôi thì các cái tiêu chí thì đều đạt, mà mỗi cái tiêu chí bảo hiểm y tế thì không thể đạt được. Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị là tiếp tục vào cuộc và tích cực, nỗ lực hơn và quyết liệt hơn. Lần này chúng tôi sẽ đi từng hộ, sẽ giao cụ thể cho các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo và chúng phối hợp với lại các thôn bản để phân tích, giải thích để cho người dân người ta tự nguyện. Nếu mà người ta hiểu được vấn đề thì người ta tự nguyện thì chắc chắn là cái chỉ tiêu đấy nó sẽ đạt được.
Đến từng hộ dân để tuyên truyền là cách mà chính quyền các xã đã và đang áp dụng trong nhiều tháng qua. Hầu hết những hộ được tuyên truyền vận động đều thông qua chọn lọc để lựa chọn tiềm năng. Như hộ gia đình anh Hà Đình Tiệp ở thôn Muỗm, qua nhiều cuộc gặp gỡ của chính quyền xã và dịch vụ thu đến tận nhà tuyên truyền vận động, thì đầu năm 2023, anh Tiệp đã mua thẻ bảo hiểm y tế. Một trong những lý do khiến anh quyết định mua thẻ là đợt phẫu thuật cắt ruột thừa vào cuối năm 2022. Gia đình tốn kém gần chục triệu đồng, cộng với sức khỏe có phần yếu đi sau phẫu thuật, anh Tiệp mới quyết định mua thẻ. Anh Tiệp nói.
Thời gian đấy mình thấy sức khỏe mình bình thường ạ, nên mình cũng không tham gia theo thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm mình bị đau ruột thừa nên thời gian đấy lại không có thẻ bảo hiểm ạ. Bây giờ thì cũng mua bảo hiểm y tế, thì từ lúc lợi của thẻ bảo hiểm y tế thì đi viện thì bây giờ không tốn kém nữa.
Hiện nay, nhận thức về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân đã được nâng lên, nhưng không phải trường hợp nào cũng sẵn sàng mua thẻ dù đang mắc bệnh cần phải điều trị. Trường hợp của gia đình chị Đỗ Thị Hường, thôn Đồng Bản, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn là một ví dụ. Chồng chị Hường bị tai nạn giao thông, được bác sĩ chẩn đoán rạn xương hông, xương khớp háng, song chỉ nằm viện được 2 ngày, gia đình nhất quyết xin về nhà điều trị do không có thẻ bảo hiểm y tế, không có tiền để tiếp tục điều trị. Đến nay, sau gần 1 tháng, chồng chị Hường vẫn phải nằm một chỗ do vết thương không được điều trị kịp thời. Vốn là trụ cột trong gia đình, nay không thể đi lao động, ba miệng ăn chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, bà con trong xóm. Căn nhà đang xây dở của gia đình chị Hường cũng không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thiện. Chị Hường nói.
Bởi vì là gia đình tôi là không có bảo hiểm cho nên là tôi xin về để tôi điều trị ở nhà. Hiện tượng bây giờ là tôi chưa có điều kiện. Bởi vì gia đình tôi giờ nó đang rất là khó khăn nên tôi chưa có điều kiện để mua. Để lúc nào chồng tôi nó đi làm được xong rồi là tôi sẽ mua.
Cho biết thêm về những khó khăn khi vận động các nhóm đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình, chị Hoàng Thị Huyền, cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, huyện Văn Chấn nói.
Cũng có nhiều khó khăn. Nói chung là có nhiều hộ dân là người ta có nhu cầu tham gia nhưng mà một phần thì là người ta cũng kinh tế người ta cũng khó khăn nên là người ta cũng không thể tham gia được. Thì là cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề tuyên truyền đấy. Thực chất là đa số là mọi người thì ai cũng đều có nhu cầu hết. Bây giờ cái bảo hiểm y tế này là nó sát sườn rồi. Nhưng mà nói tóm lại là người ta không có tiền thôi.
Để mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, vận động những người dừng tham gia bảo hiểm y tế do ảnh hưởng bởi quyết định 861. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng tích cực triển khai nhiều giải pháp như tham mưu với Ủy ban dân huyện để chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp, biện pháp phát triển, tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, vận động người dân chịu tác động của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình hoặc các nhóm bảo hiểm y tế khác, không để thời gian cách quãng ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Mặt khác, ngành cũng tích cực phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, chính quyền các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện rà soát số người bị ảnh hưởng, những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình để đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, tích cực kêu gọi sự chung tay đóng góp giúp đỡ từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ngành cũng xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu chủ động tham gia bảo hiểm y tế là yếu tố then chốt nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Ông Đinh Công Thắng, Giám đốc Bảo hiểm y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi phối hợp với lại bưu điện cũng như là các xã vào cuộc đến các cái thôn bản để tuyên truyền. Có cái đoàn công tác của các xã là trực tiếp là lãnh đạo xã làm tổ trưởng thì mang lại rất là hiệu quả, mà bà con cũng tích cực là tham gia. Thì đến thời điểm này, từ coi là tháng 1 là có 89.700 người tham gia, đến hết tháng 3 là đã tăng lên trên 95.000.
Bảo hiểm y tế là một trong những hai trụ cột an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự hỗ trợ tương thân tương ái, chăm sóc sức khỏe giữa người giàu với người nghèo, người thuận lợi về sức khỏe với người ốm đau và rủi ro về sức khỏe, những người đang trong độ tuổi lao động với người già và trẻ em. Bảo hiểm y tế cũng mang tính dự phòng những rủi ro do chi phí cao cho chăm sóc sức khỏe gây nên khi ốm đau bệnh tật. Bởi vậy, chủ động tham gia bảo hiểm y tế là cách mỗi người dân tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình để thoát khỏi bẫy nghèo hóa do bệnh tật.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành. Cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng, áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.